bắt đầu. 3, 2, 1, nổ.
Look to Guangxi province.
Hãy nhìn về Quảng Trị.
Người nói câu ấy từng là lính Mỹ. Hôm nay, ông trở lại Quảng Trị để kể câu chuyện của hòa bình.
Xin được đồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế, quý đại biểu, khách quý, cùng toàn thể đồng chí.
Tháng 7 năm 2026, giữa lễ hội vì hòa bình ở Quảng Trị, ông Chắc Sơ Si lặng nhìn về phía xa rồi nói: Lục Thu Quảng Trị. Ông là cựu binh quân đội Hoa Kỳ, hiện là cố vấn quốc tế và đồng sáng lập dự án Renew, đã đồng hành cùng vùng đất này hơn 3 thập kỷ. Với Chắc Sơ Si, Lúc Tu Quảng Trị, hãy nhìn về Quảng Trị không chỉ là lời mời nhìn về một vùng đất, mà là nhìn cách con người nơi đây biến đau thương thành hy vọng.
Only when I came back in 1992 for the first time.
Khi tôi trở lại vào đây năm 1992, lần đầu tiên nhìn thấy Quảng Trị và vùng nông thôn khắp Việt Nam. Lúc đó tôi mới nhận ra hậu quả khủng khiếp đến mức nào, chiến tranh đã tàn phá nặng nề ra sao đối với người dân Việt Nam.
Chắc trở lại Việt Nam không để tìm lại chiến tranh, mà để nhìn thấy những gì chiến tranh vẫn còn để lại. Có những vết thương đã liền xẹo, nhưng cũng có những vết thương vẫn ngủ yên dưới lòng đất Quảng Trị. Một buổi chiều ở Khe Xanh, Chắc gặp hai cậu bé chăn bò. Có một khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời Chắc Sơ Si. Hơn 30 năm sau, ông vẫn nhớ như vừa mới hôm qua.
When I was at Khe Xanh, as a tourist looking around.
Khi tôi đến Khe Xanh với tư cách là một du khách đang đi dạo quanh đó, tôi gặp hai cậu bé, hai anh em đang chăn bò. Và tôi hỏi liệu quanh đây có bom đạn, có vỏ đạn còn sót lại từ chiến tranh hay không. Hai cậu bé trả lời: "Ồ, có nhiều lắm." Tôi chỉ tay về một quả gần đó.
Một quả bom nằm giữa bãi cỏ. Với hai cậu bé, đó chỉ là một phần quen thuộc của cánh đồng.
Chúng tôi đi lại gần để nhìn cho rõ, và một trong hai cậu bé bắt đầu lấy ngón chân chạm vào nó rồi đinh đá vào nó.
Điều khiến Chắc sợ không chỉ là quả bom, mà là những đứa trẻ đã quen với sự hiện diện của nó.
And I yelled to him to stop because it alarmed me.
Tôi hét lên bảo cậu bé dừng lại, vì điều đó khiến tôi hoảng sợ. Cậu bé lập tức dừng lại và nhận ra mình không nên đụng vào vật đó. Khi cậu bé và người anh nói với tôi rằng quanh khu vực đó có nhiều quả đạn như vậy, tôi mới nhận ra rằng Quảng Trị đang phải đối mặt với một thách thức khủng khiếp đến nhường nào.
Từ khoảnh khắc ấy, Chắc không còn là một cựu binh trở lại chiến trường. Ông trở thành người đồng hành cùng Quảng Trị suốt hơn 3 thập kỷ. Hành trình ấy cũng truyền cảm hứng cho nhiều người Quảng Trị. Nguyễn Thanh Phú, quản lý trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, là một trong số đó.
Trong tâm chúng tôi thì có một cam kết về cái giá trị đạo đức, đó là cái lòng biết ơn với những cái người như Bác Chắc Sơ Si, đã là những người để xây đắp nên cái nền móng về cái hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh. Làm người con Quảng Trị, mình cũng phải có thể hiện cái trách nhiệm hành động của mình đối với các cái vấn đề liên quan đến chiến tranh, và có thể là bằng cách nào đó hy vọng có thể thúc đẩy cái hoạt động ngoại giao nhân dân để mà giúp người dân giữa các quốc gia đã từng có mối liên hệ với Việt Nam, họ có thể hiểu nhau hơn để hướng đến một cái thế giới, một cái cộng đồng mà họ nhìn nhận rõ hơn về đất nước Việt Nam là phát triển về yêu hòa bình.
Với anh Nguyễn Thanh Phú, ông là người đồng hành. Còn với Hồ Văn Lai, người mất hai em và mang thương tật 90% vì bom bi, chắc là người giúp anh vượt qua hận thù, nhìn những người từng ở bên kia chiến tuyến bằng sự cảm thông.
Vào tháng 6 năm 2000, lúc đó tôi mới 10 tuổi, tôi đã dẫn ba người em đến một bãi cát gần nhà để mà chơi. Và trên bãi cát đó là có rất nhiều bom mìn, mà nhiều nhất là bom bi. Lúc đó thì tôi còn nhỏ, tôi đã nghịch ngợm, tôi cầm một cục đá rồi tôi khè vào quả bom bi. Và quả bom bi đó phát nổ, bùm một cái thì là hai người em của tôi chết tại chỗ luôn. Còn tôi thì bị thương rất là nặng. Tôi biết đến dự án Renew là vào năm 2015 thì tôi đã gặp bác Chắc tại trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn của dự án Renew. Qua kết nối chuyện của bác, tôi thấy trong lòng của bác là có một cái nỗi niềm khao khát muốn giúp cho người dân Việt Nam là có một cuộc sống hòa bình trước hiểm họa của bom mìn. Tôi cảm nhận bác là nguồn hy vọng, là niềm tin cho tôi trong cuộc sống và trong tương lai này, là bác giúp cho tôi để tôi làm việc, tôi sống có ích cho xã hội.
30 năm đủ để một cựu binh Mỹ trở thành người bạn của Quảng Trị. Bởi ở vùng đất này, chiến tranh không chỉ ở trong ký ức mà từng nằm ngay dưới lòng đất.
Tôi đã từng sống ở Cồn Tiên, nơi mà chịu nhiều bom đạn. Cuộc sống của chúng tôi rất là vất vả. Hàng ngày tôi còn nhỏ mà phải đi học, phải băng qua những cái hố bom đạn pháo rất là nhiều. Đến hôm nay đã có những cái chương trình ra phá bom mìn, cho nên là người dân ở làng tôi là rất là an toàn. Trồng rất là nhiều cao su và hồ tiêu. Đời sống của bà con là ngày càng phát triển. Tôi thấy là quê hương là phụ một màu xanh và cái làng quê của tôi rất là yên bình, sống một cuộc sống là ấm no và hạnh phúc.
And now after the war, when peace had come,
sau chiến tranh khi hòa bình đã trở lại, Việt Nam cũng vẫn cần sự trợ giúp để dọn dẹp những tàn tích nguy hiểm của chiến tranh. Đó chính là cách mà sự hợp tác giữa tất cả chúng tôi đã hình thành ngay từ những ngày đầu. Đó là một hành trình đầy cảm hứng khi được cùng với những người bạn Việt Nam giải quyết vấn đề nan giải này.
Công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh ở Quảng Trị được triển khai từ chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cùng sự chung sức của quân đội, chính quyền, nhân dân, các đối tác quốc tế và những người bạn như Chắc Sơ Si. Hơn 3 thập kỷ qua, Renew, Vichy Việt Nam, MAC, NPA, COICA cùng nhiều đối tác quốc tế đã góp phần hồi sinh Quảng Trị. Hơn 934.000 vật liệu nổ được xử lý, hơn 62.000 hectare đất được trả lại cho cuộc sống. Năm xưa, bên quả bom là hai cậu bé chăn bò. Hôm nay, trên mảnh đất ấy là tiếng trống trường và những ước mơ.
Con rất là vui vì được sống trong hòa bình. Con được đến trường, được thầy cô dạy bảo, được học chữ, được chơi cùng các bạn. Khi nghỉ hè con được về quê chơi như trò chơi như đuổi bắt trong trận mây mây và xe đạp, nhảy dây, vũ tình. Con rất là thích mọi người tới quê hương để chơi vì quê hương mình thật đẹp.
Câu nói hồn nhiên của Huyền My là phần thưởng lớn nhất cho những người lặng lẽ gỡ bom mìn suốt hơn 30 năm. Bởi sau mỗi quả bom được xử lý là thêm một tuổi thơ bình yên.
This morning.
Well, my name is March is fine.
Ngày càng nhiều bạn bè quốc tế tìm đến Quảng Trị, không chỉ để hiểu lịch sử, mà để chứng kiến một vùng đất đã bước ra khỏi chiến tranh. Những du khách Hà Lan lần đầu đến đây cũng cảm nhận như vậy.
Tôi nghĩ điều các bạn làm thực sự rất ý nghĩa. Tôi ấn tượng nhất là cách Quảng Trị kể câu chuyện chiến tranh bằng sự chân thành. Không phải để khơi lại đau thương, mà để mọi người hiểu giá trị của hòa bình.
It just tells a clear story about the facts and
when I grew up
ở Hà Lan, khi tôi lớn lên, chúng tôi đã được học ở trường nhưng lại biết rất ít về cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ kể với gia đình và bạn bè của mình về Quảng Trị. không chỉ là nơi từng có chiến tranh, mà còn là nơi biến đau thương thành hy vọng.
Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi thông điệp UNESCO dành cho lễ hội Vì Hòa Bình 2026 như một lời khẳng định về sức mạnh của văn hóa, giáo dục và hợp tác quốc tế trong việc xây dựng một tương lai hòa bình, nhân văn, cùng nhau phát triển bền vững.
Excellencies. Tôi xin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của UNESCO đối với lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026. Quảng Trị không phải là một vùng đất bình thường. Nơi đây kể cho chúng ta nghe câu chuyện về hòa bình. Điều đó gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ rằng hòa bình không bao giờ là điều hiển nhiên hay vĩnh viễn. Hòa bình phải được gìn giữ, được trao đi và được mỗi thế hệ tiếp tục vun đắp.
Từ vùng đất của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay được nhiều tổ chức quốc tế nhìn nhận là hình mẫu về hòa giải, hợp tác và xây dựng hòa bình. Trên mảnh đất từng có quả bom chưa nổ, hôm nay là những bước chân đến trường và một tương lai bình yên.
Chứng kiến những gì người dân Quảng Trị và Việt Nam đã làm được kể từ đó đến nay là một minh chứng đáng kinh ngạc cho tinh thần con người, cho khả năng lao động cần cù, tái thiết, hướng về tương lai.
Hơn 30 năm qua, mỗi lần trở lại Quảng Trị, Chắc Sơ Si lại chứng kiến sự hồi sinh của một vùng đất. Đó là dáng hình của hòa bình.
Hãy nhìn về Quảng Trị, hãy nhìn vào con người nơi đây, hãy nhìn vào cuộc sống hôm nay ở mảnh đất này. Đó là quá trình tái thiết đã diễn ra kể từ sau chiến tranh, và cuộc sống mới đang mở ra cho các thế hệ trẻ em nơi đây.
Hãy nhìn về Quảng Trị, đó không chỉ là lời mời nhìn về Quảng Trị, mà là lời mời nhìn thấy giá trị của hòa bình. Ngày càng nhiều bạn bè quốc tế tìm đến Quảng Trị. Họ mang theo những câu hỏi về chiến tranh và trở về với niềm tin vào hòa bình. Hành trình ấy vẫn tiếp tục, bởi dưới lòng đất Quảng Trị vẫn còn những vật liệu nổ chưa được phát hiện. Và mỗi ngày vẫn có những con người lặng lẽ đi từng bước để giữ gìn bình yên.
Quảng Trị Province is a wonderful example that the rest of us can follow.
Quảng Trị là một tấm gương tuyệt vời để tất cả chúng ta noi theo, và với hầu hết chúng tôi, tấm gương đó là một nguồn cảm hứng lớn lao. Nó thôi thúc chúng tôi tiếp tục cố gắng xây dựng một thế giới hòa bình, một thế giới đầy lòng bao dung và sẻ chia. Vì vậy, tôi vô cùng kính trọng người dân Quảng Trị. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ và những gì họ đã dạy cho chúng tôi về sự hồi sinh, hòa giải, hòa bình và tình hữu nghị.
Ở Quảng Trị, hòa bình không phải là món quà của lịch sử. Đó là thành quả của lòng bao dung và của những con người đã chọn bước tiếp.
Rồng rặng lên mấy có thì cây xúc sắc, hỏi thắm hay thua có nhà hay không.
Ngày trước, Quảng Trị được thế giới biết đến bởi chiến tranh. Hôm nay được nhắc đến như một biểu tượng của hòa giải và hồi sinh. Có lẽ đó cũng là điều mà Chắc Sơ Si muốn gửi đến thế giới qua lời mời.
Look to Quang Tri Province.
Hãy nhìn về Quảng Trị.
Look to Quang Tri Province.
Quý vị và các bạn vừa nghe podcast Hãy nhìn về Quảng Trị, Lúc thu Quảng Trị, do nhóm tác giả Bảo và Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thực hiện. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Duy Toàn. Tổ chức sản xuất Diều Minh, Quang Hiệp.
Kịch bản và dẫn truyền Vĩnh Nhiên, Nguyên Bảo. Thu âm Vĩnh Lộc. Xin trân trọng cảm ơn các nhân vật, các tổ chức và các đối tác quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện tác phẩm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong podcast sau.